Đức Chúa Trời đã mặc khải cho sứ đồ Phaolô viết cho hội thánh Philip lời khuyên đặc biệt trong đoạn 4 từ câu 1 đến câu 9. Vậy thì hỡi anh em rất yêu rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi, kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Tôi khuyên Eudy và khuyên Syntyche phải hiệp một ý trong Chúa. Hỡi kẻ đồng lưu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy. Nhưng hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Cơ Lê Măng và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy. Có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người biết nét nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Amen.
Amen.
Kính mời hội thánh.
Bí quyết bình an trong đời sống. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tuần vừa qua quý ông bà anh chị em đã đi qua những bí quyết từ câu 1 tới câu 5 trong thư tín Philip. Con người chúng ta ai cũng tìm kiếm sự bình an. Cách đây không lâu, nếu quý ông bà anh chị em có cơ hội đi Art Museum thì có cái bức tranh như thế này của một người họa sĩ cũng khá nổi tiếng. Thấy một cái bức tranh thác nước một cách ầm ĩ, hỗn độn. Nhưng mà khi chúng ta ngó kỹ cái bức tranh này thì ngay giữa cái trung tâm của những sự hỗn độn đó thì có một cái tổ chim. Và con chim nó đang nằm ấp trứng trong cái chỗ rất là hỗn độn, loạn lạc, nước chảy ầm ầm. Và cái bức tranh đó được tên là Sự Bình An. Kính thưa quý bà anh chị em, chúng ta đang sống trong một cái giai đoạn mà cái giai đoạn rất là lộn xộn. Cái giai đoạn trong cái tình cảnh là bệnh tật hay là lây lan coronavirus từ ngày 22 tây tháng 3, hay đúng ra từ hồi năm ngoái khi mà xảy ra tại bên Trung Hoa. Rồi chúng ta cũng thấy những cái điều lộn xộn xảy ra ở trong thế giới, và ngay cả đất nước Hoa Kỳ tới giờ phút này cũng chưa có rõ ràng ai là tổng thống. Và rất là nhiều người Hoa Kỳ hay là nhiều người khắp nơi trên thế giới cũng đang hoang mang và thiếu mất sự bình an. Kính thưa quý ông bà anh chị em, một người chưa có Chúa Giêsu Christ, họ không có sự bình an. Và khi cái người này tin nhận Chúa Giêsu Christ, một chỗ Kinh Thánh nói là họ làm hòa lại với Chúa, thì cái sự bình an của Chúa tràn ngập trong cái cuộc đời của họ. Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra, làm thế nào khi mà có cái sự bình an mà khi chúng ta tin nhận Chúa đó, làm sao để mà duy trì được sự bình an đó? Hoặc là khi chúng ta được cái sự bình an của Chúa ban cho, làm thế nào để mà duy trì sự bình an? Và cái đó là cái câu hỏi con cái Chúa thường hay đặt, hay là người đời thường hay đặt. Và cái câu trả lời, nếu Chúa ở trong chúng ta, khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, Đức Thánh Linh ngự trong cái ngai lòng của chúng ta, tức là Chúa ở trong chúng ta, Đấng Christ ở trong chúng ta, thì chúng ta có cái sự bình an. Mà cái tuần vừa rồi đây là đi từ câu 4, từ câu 1 tới câu 5. Cái sự bình an đến qua cái sự đứng vững vàng trong Chúa, trong cái sự hiệp một ý trong Chúa, khi mà vui mừng trong Chúa luôn luôn, khi mà có cái nết nhu mì. Đó là bốn điều chúng ta học cái tuần lễ vừa qua. Nhưng từ câu 6 tới câu 9 nói đến một cái vấn đề khác. Cái câu hỏi được đặt ra, làm thế nào để chúng ta giữ được bình an của Đức Chúa Trời quản trị và ngự trị trong tâm hồn chúng ta? Làm thế nào để chúng ta giữ được cái ý thức về cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong chúng ta? Ý thức rằng Đức Chúa Trời của bình an đang sống động trong cái bản thể hay là trong cái sự hiện hữu của chúng ta? Và đó là hai cái bí quyết mà sư đồ Phaolô muốn gửi đến con cái Chúa. Bởi vì hai cái bí quyết này khó hơn bốn cái điều kia. Tại bốn cái điều kia là Đấng Christ ở trong chúng ta, thì chúng ta được vững vàng, chúng ta có đức tin, chúng ta có cái sự thay đổi, chúng ta có sự nhu mì. Nhưng mà trong cái giữa cái hoàn cảnh mà bối rối, lộn xộn cả lên như vậy, thì chúng ta có ở trong Đấng Christ hay không? Để mà kinh nghiệm được cái sự bao phủ, cái sự bình an, cũng giống như cái hình ảnh ban đầu, giữa cái sự lộn xộn, thác nước, ầm ĩ, những cái mà nó có thể làm cho tâm tư, ý tưởng của chúng ta hỗn độn cả lên, thì chúng ta có trong Đấng Christ để được sự bình an của Ngài bao phủ hay không? Đó là hai cái điều kế tiếp mà sư đồ Phaolô muốn dạy dỗ cho con cái Chúa hội thánh Philip, cũng giống như dạy cho con cái Chúa hội thánh West Houston, để có thể đứng vững được, để có thể đối diện với bất cứ những cái vấn đề gì mà con cái Chúa phải đối diện. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng để dạy dỗ chúng con bí quyết bình an trong đời sống. Đôi khi chúng con ở trong Chúa, chúng con có được bốn điều: đứng vững vàng trong Chúa, hiệp một ý trong Chúa, vui mừng trong Chúa, nết nhu mì của chúng con để chúng con có sự bình an. Nhưng đôi khi chúng con đối diện với những sự dồn dập của những sự thử thách, thì chúng con mất đi sự bình an, chúng con lo lắng. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lại thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu và phải áp dụng được lời của Ngài trong cái hoàn cảnh biến chuyển trong cuộc đời của chúng con. Con dâng lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, bí quyết bình an trong đời sống phần 2 chỉ đi từ câu 6 tới câu 9. Xin quý ông bà anh chị em cùng với tôi đọc lại cái đoạn kinh thánh này để xem thử cái bí quyết này như thế nào. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Rốt lại, hỡi anh em, phạm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe nơi tôi, đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ cùng anh em. Chỉ có hai điều mà đôi khi lặp đi lặp lại năm này qua tháng nọ mà cứ quên hoài. Sự bình an đến qua cái sự cầu nguyện, và cái sự bình an đến qua cái sự suy nghĩ tích cực. Đó là điều sư đồ Phaolô muốn dạy dỗ cho con cái Chúa hội thánh Philip và hội thánh West Houston. Nói thì dễ, nhưng làm thì đôi khi con cái Chúa làm không được. Sáng hôm nay chúng ta ôn trở lại điều này. Chớ lo phiền chi hết. Giữa cái cơn bão tố cuộc đời lộn xộn, dồn dập cả lên, mà tự nhiên lại nói chớ lo phiền chi hết là sao đây? Kính thưa quý bà, anh chị em, khi mà nói, khi mà chúng ta trong cái sự thử thách mà chúng ta lo lắng, thì có một cái câu trong kinh thánh mà tờ nói như thế này cũng rất là hay, và nhiều nhà giải kinh cũng lặp đi lặp lại cái câu này. Khi mà chúng ta bắt đầu lo lắng thì chúng ta mất đi cái đức tin, và khi chúng ta bắt đầu với cái đức tin thì chúng ta sẽ mất đi cái sự lo lắng. Đó là một cái điều mà Kinh Thánh lặp đi lặp lại, nói cái cách này, nói cách kia, nói lên, nói xuống, nói ngang, nói dọc, nói đủ thứ cả, nhưng chỉ lặp đi lặp lại chỉ có chừng đó mà thôi. Thành ra sứ đồ Phao-lô nói với con gái Chúa Hội Thánh Philip, đừng có lo lắng, chớ lo phiền. Bởi vì cái con cái Chúa không phải là coi như là lo lắng một điều, nhưng mà nói ở đây là không có lo lắng cái điều gì cả, một điều cũng không có lo phiền, cũng không có lo lắng. Và con cái Chúa Hội Thánh Philip lúc đó đó là đáng lẽ họ có đầy đủ các lý do để mà lo lắng, để mà lo phiền. Họ đang bị bắt bớ nè, rồi họ phải đối mặt với sự xáo trộn trong hội thánh nè, rồi họ thiếu sự hiệp một nè, hội thánh Chúa cãi lộn với nhau nè, rồi cãi vã, rồi có một số tín đồ xác thịt trong cái mối tương giao làm lừa gạt đủ thứ chuyện nè, rồi một có số con cái Chúa trong hội thánh là kiêu ngạo, coi mình là hoàn hảo, họ đối diện với các giáo sư giả làm lung lạc niềm tin con cái Chúa trong hội thánh Philip, rồi các giáo sư giả này tấn công con cái Chúa, rồi đến nỗi mà không có tin vào cái lẽ đạo mà sứ đồ Phao-lô dạy dỗ cho con cái Chúa Hội Thánh Philip. Họ có đầy đủ lý do để mà lo lắng. Rồi có nhiều người không có công ăn việc làm, khó khăn để mà có thể có được cái nhu cầu cần thiết trong cái cuộc đời hay là cho gia đình của mình. Họ có thể mất nhà, mất cửa, có thể nói là trở nên homeless. Họ không có thức ăn, rồi quần áo cũng không có được đầy đủ, tức là những cái gì mà cần thiết tối thiểu cho cái cuộc sống họ bị thiếu thốn. Khi mà chúng ta học về cái bối cảnh của con cái Chúa Hội Thánh Philip thì chúng ta thấy rằng họ đầy đủ các lý do để mà lo ngại, nhưng mà sứ đồ Phao-lô nói là chớ lo phiền chi hết, chớ lo phiền chi hết. Tại sao sứ đồ Phao-lô muốn dạy dỗ con cái Chúa cái điều này? Bởi vì cái sự bình an của Chúa sẽ giúp người tin Chúa thắng được hay là vượt qua được những cái lo lắng hay là cái sự hồi hộp mất bình an đó. Bởi vì cái sự bình an Chúa ban cho là sự bình an rất là lớn lao, đến nỗi mà con cái Chúa vào thời đó họ vượt qua được các thử thách. Đương nhiên khi mà nói tới đây là không có nghĩa là người tin Chúa hay là con cái Chúa là không có quan tâm tới cái vấn đề gì trong cuộc sống cả, không có phải như vậy. Nhưng mà phải phân biệt được cái sự quan tâm những cái vấn đề mà họ phải đối diện, nó khác với những cái vấn đề đến nỗi mà lo ngại mà mất ăn, mất ngủ, để rồi mà sinh ra bệnh tật. Thành ra nó khác biệt cái chỗ đó. Khi chúng ta thấy một cái vấn đề, chúng ta quan tâm cái vấn đề đó, thì cái sự quan tâm sẽ thúc đẩy chúng ta sẽ siêng năng, sẽ có cái lòng dũng cảm, rồi sẽ có cái sự khôn ngoan hay là để có những cái sáng kiến để giải quyết những cái vấn đề khi chúng ta quan tâm đến cái vấn đề đó. Nhưng mà khi chúng ta có cái sự lo hạ ngại hay là lo sợ hay là lo lắng trong những cái vấn đề mà có thể xảy ra, thì chúng ta sẽ có cái sự sợ hãi, chúng ta sẽ trốn tránh, chúng ta tự ti, chúng ta sẽ tránh mặt anh em mình, tránh tiếp xúc, rồi chúng ta do dự, không có quyết định được, rồi trở nên người hèn nhát, phiền muộn, chán nản, rồi sanh ra những cái thái độ chống đối trong gia đình, trong hội thánh của Chúa hay là ngay cả những người làm việc chung với nhau. Rồi đồng thời bởi vì cái sự lo sợ, lo lắng đó nó sinh ra cái ngờ vực, không có tin tưởng. Rồi đôi khi phản ứng một cách bồng bột, làm những cái công việc mà không có suy nghĩ, không có kế hoạch. Thành ra nó hư bột, hư đường, hết cả làm vợ. Nó thay vì là cái quyết định khôn ngoan, nhưng mà thành ra những cái công việc làm trở nên vô cùng tai hại. Và nhiều người rất là tội nghiệp bị đau bao tử, việc tiếng Mỹ nói là ulcer. Nghĩa là mới đầu không có bệnh mà lo quá sinh bệnh, rồi sinh bệnh đau bụng rồi bắt đầu không có thở được, rồi bắt đầu tiêu chảy, rồi bắt đầu mệt mỏi, rồi ngủ không được, rồi mất ăn mất ngủ, rồi sinh ra đủ thứ chứng bệnh hết, rồi ho, rồi mờ mắt, rồi đủ thứ chuyện xảy ra cả, cũng bởi vì cái sự lo lắng, lo sợ này. Đó lý do tại sao sứ đồ Phao-lô nói chớ lo phiền chi hết. Bởi vì chúng ta thấy rất là nhiều người đau khổ bởi vì cái sự lo ngại hay là lo lắng đó. Tại sao? Tại vì họ thiếu cái sự bình an trong Chúa. Thành ra cái lời Kinh Thánh mà sứ đồ Phao-lô gửi cho con cái Chúa Hội Thánh Philip hay là con cái Chúa Hội Thánh West Houston, ông nói rất là mạnh. Nói là chớ lo phiền chi hết trong mọi sự, trong tất cả mọi điều, đừng có lo phiền chi hết. quan tâm đến vấn đề, đã giải quyết vấn đề, đồng ý, nhưng mà không có sự lo phiền. Thành ra lời của Chúa đôi khi cũng nhắc nhở chúng ta ăn gì, mặc gì, uống gì. Rồi lời của Chúa cũng nhắc nhở hãy trao mọi điều lo lắng cho Ngài, Ngài hãy săn sóc anh em. Lời của Chúa nói hãy trao mọi lo lắng M-O y nặng, tức là tất cả chứ không phải là một cái lo lắng. Lời của Chúa nhắc đi nhắc lại rất là nhiều chỗ, cả chục câu. Rồi trước hết là tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì các ngươi sẽ thêm mọi điều ấy nữa. Nhưng mà học Kinh Thánh tới học Kinh Thánh lui cứ quên hoài. Khi mà hòa bình, bình thường, đời đẹp đẽ thì Kinh Thánh nhớ lâu lâu. Khi mà đối diện vấn đề, đối diện với hoạn nạn, đối diện với thử thách, Kinh Thánh đi đường Kinh Thánh còn nhớ chuyện gì không à? Thành ra nó đau khổ triền miên trong đầu, trong óc, rồi nó lạnh ảnh hưởng đến cả cái thể xác nữa. Thành ra chớ lo phiền chi hết. Cái lời nói là rất là mạnh dạn. Cái mệnh lệnh, cái phương cách là phải cầu nguyện. Cầu nguyện nói thì dễ, nhưng mà rất là nhiều con cái Chúa làm không có được. Lời của Chúa chép trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Nói dạ, cầu nguyện thì cầu nguyện được. Nài xin sao đây? Rồi trong cái hoàn cảnh như vậy mà còn phải tạ ơn nữa. Trong những tuần lễ vừa qua có một số con cái Chúa học trong gia cơ, hỡi các anh em, những người tạng lạc, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là sự vui mừng trọn vẹn. Đọc qua thì thấy cũng phí lý quá. Hoặc là trăm bề thoạt đến cho anh em mà coi là sự vui mừng trọn vẹn. Vui mừng sao nổi đây? Nhưng mà Chúa nói phải vui mừng để mà học hỏi được những cái bài học mà Chúa dạy dỗ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một cái điều mà quý ông bà anh chị em có thể làm khi mà cầu nguyện. Quý ông bà anh chị em có thể làm một cái bì thơ như thế này. Để cái chữ Chúa, nếu mà tiếng Anh thì God, khi mà dán cho tiếng Anh là God, tiếng Việt thì mình để Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em dán lên cái phòng của mình á, khi mà cầu nguyện lạy Chúa, xin Chúa cái gì đó, còn lo lắng cái điều gì đó, viết ra tờ giấy, bỏ vào trong đài, đeo đó. Mà trong ngày cái tự nhiên lo cái điều đó đó thì chịu khó lấy nó ra. Khi mà cầu nguyện điều gì bỏ nó vô, mà thấy lo cũng cái điều mình đã cầu nguyện cho Chúa mình bỏ đây rồi, Chúa sẽ coi như là giải quyết cho mình đó, mà mình lo thì chịu khó lấy nó ra. Thì quý ông bà anh em thử một tuần quay thử là quý ông bà anh em thực sự dâng lên cho Chúa, cầu nguyện cùng Chúa bao nhiêu điều, lấy ra bao nhiêu điều, để coi thử thực sự quý ông bà anh chị em có nhờ cậy Chúa hay không. Thử đi rồi mới biết được cầu nguyện, khi mà cầu nguyện cùng Chúa, đến với Chúa có thực sự tin Chúa làm cái điều mình cầu xin hay không. Lời của Chúa nói các con cầu xin điều chi mặc dầu ta sẽ làm cho, nhưng mà làm cho nhưng bằng chuyện đó, nhưng mà con lo quá thôi để con lo giùm Chúa. Một hồi quý ông bà anh chị em đôi khi thấy trong tuần lễ cái bịch bì thơ của mình nó trống rỗng à, không có gì cả, thành ra cứ lo hoài. Lời của Chúa chép chớ lo phiền chi hết, hãy trao mọi điều lo lắng cho Ngài, Ngài hay săn sóc anh em. Thử một tuần đi, một tuần mà thấy cái bì thơ mình trống, cầu nguyện Chúa lại Chúa, tuần tới con ráng tin Chúa sẽ giúp đỡ con một điều thôi. Rồi từ từ cái bì thơ của ông bà anh chị em sẽ được đầy lên, để rồi mà thật sự có thể áp dụng được lời của Chúa. Trong mọi sự cầu nguyện, nài xin, tạ ơn, trình các sự cầu xin. Cầu nguyện có nghĩa là gì? Cầu nguyện quý ông bà anh chị em dâng những dùng những cái thời giờ hay là cái thời điểm đặc biệt trong cái thời giờ tín nguyện hay thời giờ thờ phượng, dành ra những cái khoảng thời gian để mà cầu nguyện thật sự đến với Chúa. Thành ra phải có cái thời giờ mỗi ngày như vậy để mà thật sự dâng những cái điều mình cầu xin. Đài xin cầu khẩn có nghĩa là phải tập trung cái tư tưởng trong cái sự cầu nguyện, trong những cái nhu cầu rất là đặc biệt, để mà cảm thấy, để khi mà chúng ta đến trước mặt Chúa, chúng ta khẩn nài thì chúng ta trút hết cái tâm hồn, cái lý trí, cái tâm trí của chúng ta trước mặt Chúa, những cái vấn đề muốn trình bày. Cái sự nài xin, quý ông bà, anh chị em có con thấy không? Đôi khi tới nó năn nỉ, ý ôi, nó năn nỉ một hồi cái mình cũng mùi lầm cái mình cho nó. Nếu mà nó nói một lần thì mình đôi khi không nghe. Nó tới bố ơi, rồi bố à, rồi con thương bố, rồi nói tới. Nó nói một hồi rồi, nó xin lần thứ hai, nó xin lần thứ ba. Rồi đôi khi nó hát cho bố nó nghe, rồi nó đàn cho bố nó nghe, đủ hết cả. Rồi nó xin, cái sự nài xin nó phải từ trong cái tâm lòng, có cái sự cũng giống như là khấn nguyện trong đó. Rồi cái tạ ơn, tạ ơn là cảm tạ ngợi khen tất cả những gì mà Chúa hiện hữu, mà Chúa làm cho chúng ta. Sự thử thách trăm bề thoạt đến anh em như là sự vui mừng trọn vẹn. Nếu mà chúng ta nhìn cái sự thử thách mà trong cái phương diện tiêu cực thì nói thôi tiêu đời tôi rồi. Nhưng chúng ta nhìn trong cái phương diện tích cực, Chúa muốn dạy con cái điều gì đây? Thành ra cái đó là cái sự quyết định trong cái tâm tư, trong cái ý tưởng mà Chúa dạy dỗ. Nói phải trình cái sự cầu xin. Cái sự cầu xin bao giờ cũng phải là cụ thể, xác định. Tại vì đôi khi con cái Chúa cầu nguyện một cách chung chung, nài xin một cách chung chung, hay là tạ ơn một cách chung chung, rồi trình cái cầu xin của mình một cách chung chung, một cách tổng quát. Mà mình là con người, đôi khi mình nghe mình cũng không biết là xin cái gì nữa. Đó. Nhưng mà Chúa của chúng ta, đôi khi nhiều người nói rằng Chúa là Chúa nhìn vào lòng con, Chúa biết hết trơn rồi, con không cần nói ra Chúa cũng biết. Quý ông bà anh chị em ơi, quý ông bà anh chị em cứ tưởng tượng giống như là mình có con đó. Mình biết con nó cần gì, nhưng mà mình muốn con của mình nó nói ra cái điều nó mong muốn. Mình biết chứ, nhưng mà muốn nó nói ra. Cũng một thể ấy, khi một người con cái Chúa đến với Chúa, dâng cái lời trình cái sự cầu xin, thì nó phải chi tiết, nó phải rõ ràng. Chúa muốn nghe những cái điều chúng ta cầu xin, từ cái việc nhỏ cho đến cái việc lớn. Yeah. Có một người nói là kể với tôi cầu nguyện xin cho con đồ ăn đủ ngày. Xin cho con đồ ăn đủ ngày. Khi người đó đang đói, thì lúc đó cầu nguyện xong thì có một người mang đến cho chén cơm bò bò trộn với khoai. Thì cái người này trách cứ, tại sao lại Chúa lại cho con ăn cơm bò bò mà không cho con ăn cái gì ngon hơn, rồi kể ra một vài món. Kính thưa quý ông bà anh chị ạ, cầu xin cho con đồ ăn đủ ngày, thành ra đôi khi Chúa cho đồ ăn đủ ngày, chứ không có nói là cho ăn cái món gì đủ ngày. Thành ra chúng ta phải cẩn thận trong cái lời cầu xin của chúng ta, tại đôi khi Chúa trả lời rồi mà chúng ta không biết. Chúa trả lời rồi nhưng mà chúng ta không biết. Thành ra cái lời cầu xin một cách chính xác, một cách rõ ràng, khi Chúa trả lời chúng ta biết liền. Cầu nguyện một cách chung chung, Chúa trả lời, chúng ta không biết, mà Chúa trả lời rồi. Thành ra cái lời cầu nguyện là phải là cái lời yêu cầu hay là cầu cụ thể. Có nhiều người thì nói rằng đôi khi nếu mà con cầu nguyện một cách rõ ràng, một cách chi tiết như vậy, thì có thể con yếu đuối, con thiếu thiêng liêng. Tại vì Chúa là biết hết tất cả mà, Chúa nhìn vào đầu con là Chúa biết liền. Thành ra con cần nói Chúa cũng biết. Thành ra nếu mà con cầu nguyện chi tiết quá, con thiếu thiêng liêng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhiều chỗ trong Kinh Thánh khi mà lời cầu nguyện rất là chính xác, rất là rõ ràng. Và chúng ta phải học hỏi theo lời của Chúa. Tại vì lời của Chúa nói hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa, cửa mở cho. Lời của Chúa cũng nói hãy thức canh cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, nhưng xác thịt thì yếu đuối. Cái đó là những cái lời dạy dỗ. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở nói là phải cầu nguyện không thôi. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất có ghi chép lại như vậy. Và chúng ta cần phải hiểu và áp dụng lời của Chúa. Thành ra cái mệnh lệnh nói là đừng có lo phiền. Thứ hai, cái cách làm như thế nào phải cầu nguyện, cái lời hứa, cái sự bình an. Ồ, đọc lại cái câu Kinh Thánh này, sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cái lời hứa bình an là gì? Bình an có nghĩa rằng là sự đảm bảo, cái tin tưởng, sự an toàn trong cái tình yêu của Chúa, cái sự chăm sóc của Chúa. Có nghĩa rằng là chúng ta có cái ý thức được một sự hiểu biết là Chúa, sự hiểu biết là Chúa sẽ chu cấp, Chúa sẽ hướng dẫn, Chúa cho thêm sức, Chúa muốn có cái sự tương giao để biết chắc chắn chúng ta có sự liên hệ với Ngài và Chúa có thể khuyến khích, nâng đỡ tinh thần. Đó, cái ý nghĩa của sự bình an. Khi chúng ta mệt mỏi, cái sự bình an đến, Chúa cho thêm sức. Khi chúng ta buồn trong cái sự lo lắng, Chúa nâng đỡ cho chúng ta cái sự vui mừng. Khi chúng ta lạc lối, Chúa hướng dẫn để chúng ta có cái sự bình an. Có biết bao nhiêu quý vị đã, nếu mà lái xe đi chơi đó, lái xe đi chơi mà không có GPS đó, đôi khi mình lái một hồi rồi giữa đồng không mông quạnh mà không có biết hướng nào là hướng đông, hướng nào là hướng tây, hướng nam, hướng bắc. Lái một hồi không biết là mình đi có đúng đường hay không. Không biết quý vị có trường hợp đó xảy ra hay không. Đôi khi lái một hồi cái tự nhiên trong đầu óc không biết có đi đúng hay không. Rồi cái người đồng hành không biết anh lái có đi đúng đường hay không. Cái đầu óc bắt đầu bối rối. Không biết quý vị có cái tình huống như vậy xảy ra không. Nhưng mà nếu mà cầu nguyện Chúa, dạ con giao lại cho Chúa, thì tự nhiên Chúa sẽ hướng dẫn để mình có sự bình an, rồi có thể tấp vô cây xăng hỏi đường cho nó chắc ăn. Nhưng mà thường thường mấy ông thì hay coi như là nó thường thường hay nghĩ rằng là biết đường, thành ra hay dễ bị lạc lối, thiếu cái sự cầu nguyện, hay là thiếu cái cẩm nang, hay là cái la bàn cuộc đời của mình để hướng dẫn, thành ra đôi khi dễ bị lạc lối. Một người chỉ có thể kinh nghiệm được sự bình an của Chúa khi người này đồng hành với Chúa trong cái lời cầu nguyện. Kính thưa quý bà, anh chị em, cầu nguyện vô cùng quan trọng. Tôi khuyến khích quý ông bà, anh chị em có những cái thời giờ riêng tư để có sự tĩnh nguyện, để có sự cầu nguyện cùng Chúa, để có sự tương giao với Ngài. Bởi vì chỉ có Thiên Chúa hay là Đức Chúa Trời mới có thể giải cứu con người ra khỏi những cái hoàn cảnh cay nghiệt, hay là có thể là cái bi kịch của cuộc đời. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể thay đổi, hay là Ngài có thể bảo đảm cái sự an toàn, cái sự bình an cho con người chúng ta mà thôi. Con người chúng ta không thể mang cái sự bình an đến cho người khác được. Chỉ có Thiên Chúa, chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được điều này. Bởi vì đây là vấn đề của tâm linh, tâm tư, ý tưởng của con người, hay là cái vấn đề của linh hồn của con người. Đó lý do tại sao nói rằng cái sự bình an của Chúa vượt khỏi, vượt quá mọi sự hiểu biết. Bởi đây là cả một cái sự mầu nhiệm. Đó, chỉ có Chúa mới có thể làm được điều này. Rồi không những thế thôi, cái câu kế tiếp rất là hay. Nghĩa là phải giữ lấy cái lòng, cái ý tưởng. Tại cái lòng, tức là con tim của chúng ta, cái ý tưởng của chúng ta mà lộn xộn một cái đó, thì mất đi sự bình an liền. Nghi ngờ. Những cái sự lộn xộn xảy ra, cái lòng mà nghi ngờ là tự nhiên có chuyện xảy ra liền. Cái lòng, cái tim hay là tấm lòng của chúng ta bị hồi hộp, cái tâm trí không có ổn định, cái lòng nó hồi hộp là thế nào cũng sinh ra bệnh nè. Rồi nó lộn xộn cả cái con đường đi nước bước của mình nữa. Đó lý do tại sao sứ đồ Giăng mới viết: ta để sự bình an cho các con, ta ban sự bình an cho các con, ta cho các con sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các con cho bối rối và đừng sợ hãi. Có nghĩa rằng con người không có thể ban cho con người sự bình an được. Cái sự bình an con người ban cho con người chỉ là tạm thời trong chốc lát. Nhưng mà cái sự bình an của Chúa ban cho con người chúng ta ngày hôm nay, ngày mai và đời đời. Và chúng ta phải nắm rõ điều này, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Sự bình an đến qua cái sự cầu nguyện, phải tập cái thói quen cầu nguyện đó. À, tuần tới, hôm quốc làm quý ông bà, anh chị em, làm cái bì thơ như thế này. À, lạy Chúa, con có vấn đề đó, con cầu nguyện để con không lo lắng nữa, bỏ vào trong bì thơ. Mà nếu mà cái lòng mà lo lắng cái điều đó, thì vô bì thơ lấy ra, cuối tuần đếm lại, quay thử là nhờ cái Chúa bao nhiêu điều, ráng làm điều này. Phải tập rồi biết cái sự cầu nguyện chúng ta tới đâu. Và sự cầu nguyện điều thứ hai qua cái sự suy nghĩ tích cực lời của Chúa chép rất là hay. Rút lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi tiếng tốt, điều chi nhân đức đáng khen, thì anh em nghĩ đến. Hệ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe nơi tôi, thì đã thấy trong tôi hay làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ cùng anh em. Ông dạy hai điều cần phải làm trong cái sự bình an, đến trong cái sự suy nghĩ tích cực. Phải suy nghĩ điều tốt lành. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em tập trung cái tư tưởng của mình suy nghĩ đến một cái điều gì đó, thì cái điều quý ông bà anh chị em suy nghĩ nó quyết định cái hành vi của quý ông bà anh chị em. Mình nghĩ cái gì, trước sau gì nó cũng ra cái hành động, cái hành vi, cái behavior. Thành ra suy nghĩ như thế nào thì mình sẽ thành như thế ấy. Suy nghĩ lại cho kỹ. Chúng ta ở nơi mà lòng chúng ta nhung nhớ, rất là nhiều quý ông bà anh chị em ở bên Mỹ mà cái lòng trong đầu thì suy nghĩ Việt Nam, thành ra ở bên Mỹ nhưng mà cái tâm tư ý tưởng vẫn còn ở bên Việt Nam. Thành ra cái chúng ta suy nghĩ như thế nào thì cái lòng chúng ta nhung nhớ cái chỗ nào thì chúng ta ở nơi đó. Cầu nguyện Chúa quý ông bà anh chị em phải suy nghĩ về cái quả đời đời. Khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, quý ông bà anh chị em có sự sống đời đời. Đó là cái điều chắc chắn. Và khi chúng ta, cái lòng chúng ta suy nghĩ hay là nhớ nhung tới cái quả đời đời đó, thì những cái sự khác của cái quả đời này nó trở nên dễ dàng. Cái đức tin sẽ mạnh mẽ hơn. Những cái gì mà xảy ra cho cái cuộc đời này hay là tranh đấu, tranh chấp gì đó, nó trở nên là chuyện nhỏ, bởi vì cái lòng của quý ông bà anh chị em và tôi hướng về cái quả đời đời đó. Và chúng ta có cái sự trông cậy, cái sự tin cậy, cái sự tin tưởng, cái sự hy vọng tới cái quả đời đời đó. Thành ra chúng ta sống ở trên đất nhưng mà đang hưởng cái thiên đàng ở cái quả đời đời đó. Suy nghĩ về điều này. Cái tư tưởng của chúng ta sẽ hình thành cái hành vi của chúng ta. Đó lý do tại sao mà sứ đồ Phao-lô nói là điều chi đáng tôn, công bình, thánh sạch, đáng yêu, đáng tốt thì làm. Phải suy nghĩ đến trong cái tâm tư ý tưởng. Bởi vì có một cái thế giới khác, hay mình có thể nói là tà linh, thì nó có gì? Cay đắng, giận hờn, ganh ghét, đủ thứ chuyện. Mà suy nghĩ tới cái chuyện đó đó thì nó sẽ xảy ra cái hành vi trong cái chuyện đó. Đó là lời của Chúa dạy. Và thường thường chúng ta làm những cái điều gì? Chúng ta suy nghĩ. Bởi vì khi ra cái hành động, nó không phải là chỉ trong một cái thời gian ngắn. Nó từ trong cái tâm tư, ý tưởng, rồi nó bắt đầu nó qua cái ý chí, qua cái cảm xúc, rồi nó qua cái ý chí, rồi nó mới xảy ra cái hành động. Thành ra phải điều chỉnh trở lại từ cái sự suy nghĩ. Làm sao có thể điều chỉnh được cái sự suy nghĩ khi quý ông bà anh em tin nhận Chúa Giêsu Christ, Đức Thánh Linh hiện diện trong cái ngai lòng, trong cái phần linh của quý ông bà anh chị em, để Đức Thánh Linh làm việc, để có thể kiểm soát, thanh hóa cái tâm tư ý tưởng, tức là cái tâm trí. Rồi từ đó Chúa sẽ dạy dỗ để mà điều chỉnh lại cái phần cảm xúc, tức là emotion. Rồi bắt đầu thay đổi cái ý chí để chúng ta có thể làm điều lành. Rồi để có thể đưa ra cái hành động. Thành ra cái người khi mà đã ra cái hành động ác rồi, là có nghĩa rằng là cái tâm tư cũng ác, cái cảm xúc cũng ác, và cái ý chí cũng ác, ra cái hành động ác. Cũng có nghĩa rằng không có để Đức Thánh Linh làm việc. Một con người xác thịt thì sẽ ảnh hưởng bởi những đời, những cái điều của xác thịt. Đó lý do tại sao chúng ta cần phải tập trung cái suy nghĩ hướng về Chúa, để mà có thể định hình, để mà tạo nên một cái con người mới trong chúng ta, để mà định hình được cái hành vi hay là cái character, hay là cái đạo đức của chúng ta đó. Đó lý do tại sao ông nhắc nhở là phải nghĩ đến chân thật, đáng tôn, công bình, thánh sạch, đáng yêu chuộng, tiếng tốt, nhân đức, đáng khen. Thì nghĩ đến khó chứ không phải dễ. Cầu nguyện Chúa để chúng ta không có bị ảnh hưởng những cái điều xấu, nó làm lung lạc cái sự suy nghĩ của chúng ta. Và lời Chúa nhắc nhở hãy suy nghĩ đến những điều tốt lành. Nhiều người nói là như vậy làm sao để mà kiểm soát, để mà bớt đi những cái điều lo lắng. Thì cái này là một vài người bác sĩ cũng nhắc nhở tôi là phải nghỉ ngơi cho nó đủ. Khi mà nghỉ ngơi đủ, ngủ đủ thì những cái vấn đề lớn nó trở nên nhỏ đi và có thể kiểm soát được, có thể giải quyết được. Nhưng mà cái điều vô cùng quan trọng phải luôn luôn nhờ cái Chúa để mà làm. Rồi cái ông mới nói làm thế nào, ông dạy: hệ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe nơi tôi, đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Ông dạy điều gì? Ông dạy là phải học lời của Chúa. Để ý cái chữ ông dùng ha, sứ đồ Phao-lô dùng, không phải là học lời Chúa, là học, ok, học. Nhưng ông nói là học, rồi nhận, rồi nghe, rồi thấy. Bốn điều. Học. Quý ông bà anh chị em hy vọng là có ghi cái nốt trong cái tờ chương trình, có ghi nốt để mà mình học Kinh Thánh chung với nhau. Nhận, tức là những cái gì truyền là nãy giờ tôi nói rất là nhiều, quý ông bà anh chị em nghe. Và quý ông bà anh chị em thấy được những cái hành động, những cái áp dụng làm được. Và học lời của Chúa trong cái ý nghĩa như vậy. Rồi ông nói phải làm nữa. Học cho nhiều mà không làm thì cũng không được. Thành ra ông mới nói là hãy làm đi. Hãy làm đi. Hãy sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe, đã thấy thì phải làm. Thì lúc đó Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ cùng anh em. Thành ra quý ông bà anh chị em không có học lời Chúa mà cái kiểu mà học phất phất đập qua loa thì không có nói ha. Tại vì học nè, nghe nè, rồi nhận nè, rồi thấy nè, rồi phải làm, áp dụng, thì lúc đó sự bình an sẽ ở cùng con cái Chúa. Thành ra con cái Chúa mà tới nói mục sư làm sao để có sự bình an, thì tôi nói thứ nhất cầu nguyện, thứ hai học lời của Chúa. Học làm sao? Học, nhận, nghe, thấy. Và cái trong cái khóa học vừa qua, trong cái lớp 201, thì nói là chúng ta phải đọc, phải nghe, phải học, phải suy gẫm, phải áp dụng, phải làm theo. Thì lúc đó sự bình an mới đến được quý ông bà anh chị em. Thành ra quý ông bà anh chị em mà tự nhiên mất bình an thì phải về xét lại có làm hay không. Và nếu mà chưa có làm thì ông mục sư ông giúp chỉ là cái bình an của con người mà thôi. Nó chỉ tạm thời, nó có đó rồi nó mất đó. Nhưng cái sự bình an mà Chúa ban cho là một điều rất là quý báu, rất là tuyệt vời, để rồi con cái Chúa có thể đối diện bất cứ cái hoàn cảnh nào không có cái sự lo phiền trong đó. Như vậy cái bí quyết bình an trong đời sống phần 2 này khó chứ không phải dễ. Tại cái phần đầu là Chúa ở trong tôi, cái phần 2 là tôi ở trong Chúa, nó có sự đối hiệp là như vậy. Thành ra nếu mà tôi ở trong Chúa thì cái sự cầu nguyện phải xảy ra. Tôi ở trong Chúa thì cái sự suy nghĩ tích cực của tôi được bao phủ bởi cái lẽ đạo trong cái lời của Chúa, những cái điều tốt lành. Thì lúc đó cái sự bình an mới đến được. Cầu nguyện Chúa khi mà chúng ta học trong Philip đoạn 4 từ câu 1 tới câu 9, quý ông bà anh chị em nhận được 6 cái bí quyết. Bốn cái bí quyết đầu tiên đơn giản: tôi ở trong Chúa, Chúa ở trong tôi có thể làm được. Và cái bí quyết, hai cái bí quyết cuối cùng này khó hơn, tức là tôi, Chúa ở trong tôi, nhưng mà tôi cũng phải ở trong Chúa, thì hai cái điều cuối cùng này mới có thể xảy ra được, mới có thể làm được. Thì cái sự bình an của Chúa mới thật sự để mà quý ông bà anh chị em có thể nói rằng chữa lo phiền chi hết. Để rồi cái sự bình an của quý ông bà anh chị em mới thật sự có thể nói được rằng hỡi anh em, sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là sự vui mừng trọn vẹn. Quý ông bà anh chị em phải ở trong Chúa mới có thể kinh nghiệm được điều này. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đứng lên. Sáng nay tôi muốn quý ông bà anh chị em hứa với tôi có bao nhiêu người mà thật sự cầu nguyện dâng những nan đề mình lên cho Chúa mỗi ngày, có ai không? Amen, cảm ơn Chúa. Và tôi đề nghị tuần tới đây quý ông bà anh chị em làm giống như cái bịch hay cái bì thơ như thế này, dán trong cái phòng của mình hay là nơi ghế hay nơi cái cửa ra vào, khi mà cầu nguyện cái điều gì trong cái sự lo lắng của mình viết nơi tờ giấy bỏ vào trong đây. Mà nếu mà tự nhiên trong ngày đó hay là trong tuần đó mà lo lắng cái vấn đề mình đã cầu xin Chúa rồi đó, thì lấy nó ra. Để rồi cuối tuần đếm trở lại có bao nhiêu điều thực sự quý ông bà anh chị em cầu nguyện, tin cậy, dâng hiến cái điều cầu xin của mình cho Chúa. Mà nếu mà ít quá thì tuần tới cái điều mình lấy ra nhiều đó thì cầu nguyện Chúa để tuần tới nó khá hơn chút. Bởi vì tất cả những cái điều gì chúng ta làm cần phải có cái sự thực hành áp dụng. Cái này là chỉ một cái cách để mà giúp đỡ con cái Chúa mà thôi. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt quay đầu, tôi xin cầu nguyện. Cái lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Bởi vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con phải có sự bình an trong đời sống của chúng con. Nhất là sáng hôm nay, lời của Chúa nhắc nhở chúng con chớ lo phiền chi hết. Chúng con, Chúa ở trong chúng con, và bây giờ chúng con phải ở trong Chúa nữa. Để khi chúng con đến với Chúa trong sự cầu nguyện, thì sự bình an thật sự tràn ngập trong chúng con. Và khi chúng con ở trong Chúa, thì cái sự suy nghĩ của chúng con tràn đầy những điều tốt lành mà Chúa đặt để trong tâm tư ý tưởng của chúng con, để chúng con thật sự có sự bình an. Xin cho chúng con tiếp tục tập tành đứng vững vàng trong Chúa. Chúng con hiệp một với anh em, chúng con vui mừng trong Chúa luôn luôn. Chúng con có tánh nhu mì, chúng con cầu nguyện, chúng con suy nghĩ tích cực để chúng con có sự bình an trong đời sống, để rồi chúng con có thể rao báo phản ánh phúc âm cứu rỗi của Ngài cho những người mà chúng con gặp. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa trong phòng nhóm này và con cái Chúa đang cùng thờ phượng của chúng con tại Tư Gia qua đường dây trực tuyến, để mỗi chúng con là muối của đất, ánh sáng của thế gian, để rồi chúng con có sự thật sự có sự bình an của Ngài và nhiều người sẽ thèm khát tìm đến Chúa Giêsu Christ qua chúng con, để rồi chúng con sẽ chia sẻ phúc âm giúp đỡ họ cũng có sự sống đời đời có sự bình an tràn ngập như chúng con đã có, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.